3. Phong tục tập quán chủ yếu của người Kinh và các dân tộc khác di cư đến Tây Nguyên. Người Kinh có mặt ở Tây Nguyên vào những năm đầu thế kỷ 20. Những người đầu tiên định cư trên mảnh đất này là tù nhân, những người đi buôn, phu làm đường, phu đồn điền và những người thợ xây dựng. Họ là lớp người nghèo khó. Để sinh sống, họ phải làm thuê cực lực, đồng thời khai hoang, vỡ đất, lập thành làng xóm. Chính vì vậy, cho đến nay, làng cổ nhất của người Kinh ở Tây Nguyên cũng chỉ gần 100 tuổi. Có 2 đợt người Kinh nhập cư ồ ạt vào Lâm Đồng và các tỉnh ở Tây Nguyên. Đợt thứ nhất vào các năm 1954-1955, đồng bào di cư từ miền Bắc và các tỉnh khác ở miền Nam chạy vào tránh khủng bố của địch. Đợt thứ hai vào các năm 1976-1978, chủ yếu là cư dân phía Bắc và các miền Trung đến lập nghiệp theo chính sách xây dựng vùng kinh tế mới của chính phủ. Đây là thời điểm cư dân người Kinh nhập cư từng đợt với số lượng đông, hình thành từng thôn xã mà hầu hết cư dân đều cùng một miền quê. Với những đặc điểm trên, phong tục tập quán của người Kinh ở Tây Nguyên cũng khá đa dạng và phong phú. Tập tục của mỗi làng là một bản sao, hoặc có giản đơn ít nhiều từ tập tục của nguyên quán cư dân vùng ấy. Hơn nữa, thời gian định cư của người Kinh ở Tây Nguyên chưa đủ để có thể hình thành những tập tục riêng mang sắc thái địa phương cho mình. Dù vậy, làng ấy là của người miền nào, vùng nào thì cũng đều có một số nét tương đồng cơ bản của một số sự kiện liên quan đến đời sống của người Kinh nói chung. So với trước đây, tục cưới cổ truyền hiện nay ở hầu hết các gia đình người Kinh ở Tây Nguyên đều giảm từ 6 lễ xuống 3 lễ, bao gồm lễ dạm, lễ hỏi và lễ cưới. Nghi thức của mỗi lễ cũng bớt rườm rà, mang ý nghĩa tượng trưng là chính. Trong quan niệm của mọi người, cưới hỏi luôn là một việc quan trọng, không những chỉ của cô dâu, chú rể, mà còn là sự kiện của cả gia đình. Lễ cưới hỏi dù ở thành thị hay nông thôn, bao giờ cũng được tổ chức trang trọng, mang đậm sắc thái truyền thống. Hai họ và cộng đồng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, xác định trách nhiệm với tổ ấm mới. Tiệc cưới ở quê thường dựng rạp đãi khách tại nhà. Ở phố, ngày nay gia tăng xu hướng đặt tiệc ở nhà hàng. Điều đáng trân trọng và khuyến khích là những cô dâu xuất hiện trong hôn lễ với chiếc áo dài truyền thống, vừa đẹp, vừa duyên dáng và cũng rất sang trọng. Lễ vật của nhà trai sang trình nhà gái hiện nay cũng giản ước, mang ý nghĩa tượng trưng, dần dần thoát khỏi nạn khách cưới. Lễ vật gồm 4 quả: trầu cau, đèn, rượu, trà, trái cây, bánh. Thêm vào đó, tiệc cưới cũng được tổ chức sinh động hơn, không chỉ đơn thuần là ăn uống mà còn có hình thức sinh hoạt văn nghệ. Một số hủ tục khác như tảo hôn, ép duyên gần như không còn diễn ra. Những tục xem bói, ăn uống linh đình nhằm trả nợ miệng hay phô trương là những tệ nạn tương đối phổ biến, đã và đang được bài trừ, loại bỏ. Tương tự như việc cưới, việc tang của người Kinh ở Tây Nguyên không còn phiền phức, khắc nghiệt như trước, không cứ nhất phải tuân theo thọ mai gia lễ. Nhiều tục trong việc tang không còn phù hợp với cuộc sống hiện nay đã từng bước được loại bỏ, như gọi hồn, cúng ma, lăn đường, khóc mướn. Tuy vậy, họ cũng luôn tâm niệm việc tang là một việc quan trọng trong gia đình, dòng họ. Quan niệm sinh ký tử quy vẫn tồn tại trong tâm linh của nhiều người. Điều đó làm cho các nghi thức thăm viếng, dỗ, cầu siêu, v.v. trang trọng hơn, giàu tình người hơn. Ngày nay, ở hầu hết các địa phương, thôn, xã, khu phố đều có tổ chức hội người cao tuổi để lo việc tang cho cộng đồng. Đây là một việc làm đậm đà tình làng nghĩa xóm, phù hợp với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, đồng thời còn có ý nghĩa gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng đã rời xa quê hương bản xứ. Cũng như cộng đồng người Việt ở các vùng khác nhau của đất nước, người Việt ở Tây Nguyên có nhiều lễ Tết trong một năm, khép kín từ tháng Giêng đến tháng Chạp hàng năm. Lễ Tết của người Việt mang ý nghĩa tinh thần hết sức lớn lao, bắt đầu là Tết Nguyên Đán, rằm tháng Giêng, sau đó là Thanh Minh, Đoan Ngọ, rằm tháng 7, Trung Thu, đưa ông Táo. Lễ Tết của người Kinh một mặt thể hiện tâm linh của cư dân nông nghiệp, mặt khác, đây cũng là thời điểm nghỉ ngơi sau thời gian lao động vất vả, là nhu cầu gặp gỡ, sinh hoạt văn hóa. Nghi lễ cúng đình, đền, chùa cũng mang những ý nghĩa tương đồng, thể hiện tâm thức cội nguồn của con người ở nhiều miền quê khác nhau trong cả nước về đây sinh sống. Nổi bật là ngày giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch. Các đình và đền đều tổ chức trang trọng, đông vui. Đó là dịp để người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, bày tỏ tình cảm của mình hướng về quê cha đất tổ. Các dân tộc khác. Các dân tộc khác thuộc nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Tày, Thái, Nùng, Mường, Hổ, Mán, Giao, cư trú ở Tây Nguyên đều có phong tục, tập quán rất phong phú. Một bộ phận di cư đến Tây Nguyên trước và sau năm 1954 có đời sống khá giả hơn, cư trú định cư ở vùng ngoài, gần các thị trấn. Số này do được tiếp xúc với xã hội tư bản và cơ chế thị trường, cho nên phong tục tập quán có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được những đặc trưng cơ bản về nếp sống phong tục cổ xưa trong việc cưới hỏi, tang ma, hội hè như hôn nhân theo chế độ phụ quyền, tín ngưỡng đa thần và thờ cúng tông tộc. Việc tang cũng là việc hệ trọng, được mọi người trong cộng đồng lo toan chu đáo. Đặc biệt là vai trò thầy cúng, thầy mo đến làm lễ cúng ma vài ba ngày. Lễ hội theo chu kỳ thời tiết, đặc biệt là trong lễ hội mùa xuân, họ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian cũng rất phong phú như ném còn, chơi đu, múa xòe, thổi kèn, chơi đàn tính tẩu. Một bộ phận di dân tự do sau những năm 1975 còn giữ được nhiều phong tục tập quán cổ truyền đem vào Tây Nguyên, đặc biệt là trang phục của các cô gái dân tộc như khăn đội đầu, Thái, Tày, quấn xà cạp của dân tộc Thổ. Hiện nay, do không được chú trọng bảo tồn như dân tộc thiểu số khác, cho nên phong tục tập quán của họ bị mai một nhiều. Như vậy, phong tục tập quán là sự lan tỏa tự nhiên trong sắc thái tư duy và ngôn ngữ, trong tâm hồn và trí tuệ, trong cách hành vi ứng xử, trong lời thói tập tục, trong văn chương nghệ thuật và trong toàn bộ giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của con người và dân tộc. Phong tục tập quán các dân tộc Tây Nguyên là một vườn hoa muôn màu, muôn sắc, luôn tỏa ngát hương thơm, hun đúc nên tâm hồn trí tuệ của mỗi con người trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. 3. Một số lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. 1. Hội đua voi ở Tây Nguyên. Hội đua voi ở Tây Nguyên thể hiện tinh thần thượng võ và chất hùng tráng, hội cổ truyền của người Mơ Nông. Hội thường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Với đồng bào dân tộc dọc theo dãy Trường Sơn, voi là vật quý hiếm nhất, là hiện thân của sức mạnh và sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Từ một giống vật hoang dã, khi được bắt về và thuần dưỡng, voi trở thành người bạn thân thiết với con người trong đời sống hàng ngày. Vận chuyển, đi lại, làm rẫy, kéo gỗ, làm thủy lợi. Voi là loài vật có thân hình to lớn, nhưng cũng là con vật thông minh nhất trong quần thể động vật hoang dã, đồng thời cũng là con vật giàu tình nghĩa. Ở Tây Nguyên, voi tập trung nhiều nhất ở tỉnh Đắk Lắk, trong đó huyện Ea Súp có đàn voi đông nhất. Bản Đôn thuộc huyện Ea Súp, nơi quy tụ nhiều tộc người Mơ Nông, Ê Đê, Lào, vân vân, không những nổi tiếng với đàn voi nhà hàng trăm con, mà còn là xứ sở của nghề săn bắt và nuôi dạy voi từ lâu đời. Hội đua voi thường diễn ra vào mùa xuân, cụ thể hơn là vào dịp tháng 3 âm lịch, đó là tháng đẹp nhất trong năm ở đây. Để chuẩn bị cho ngày hội, người quản tượng đưa voi đến những cụm rừng có nhiều cây cỏ để chúng được ăn uống no nê. Họ còn bồi dưỡng thêm cho voi chuối chín, đu đủ chín, trái cây, bắp, ngô, khoai lang và hầu như không bắt voi phải làm việc, những việc nặng để giữ sức. Đến ngày hội, những đàn voi từ các buôn làng xa gần nườm nượp kéo về Buôn Đôn, tập trung ở một số bãi hoặc cánh rừng thưa ven sông Serepok. Cùng với những đàn voi, dân chúng khắp nơi đổ về dự hội với những bộ quần áo màu sắc rực rỡ. Bãi đua là một dải đất tương đối bằng phẳng, bề ngang đủ để 10 con voi dăng ngang hàng đi cùng lúc, chiều dài từ 1 đến 2 km. Một hồi tù và rút lên, đàn voi dưới sự điều khiển của những chàng mơ gáp lần lượt tiến vào nơi khoảng đất bằng, dàn thành hàng ngay ngắn. Theo lệnh người điều khiển, từng tớp voi đi vào đứng ở điểm xuất phát. Con đầu đàn đứng lên phía trước, trong tư thế uy nghi, hai chân trước đứng thẳng, ngẩng cao, quay cái vòi mấy vòng rồi cúi xuống chào khán giả hai bên, xong lại lùi vào vị trí cũ. Trên mỗi con voi có hai chàng mơ gáp dũng cảm, trong bộ trang phục sặc sỡ kiểu tướng lĩnh ngày xưa, đang trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Một tiếng tù và rút to, báo hiệu xuất phát. Những chú voi bật lên như những chiếc lò xo phóng về phía trước trong tiếng hò reo, la hét của khán giả, cùng tiếng chiên làm ầm vang cả núi rừng. Chàng mơ gáp ngồi phía trước đầu voi cúi rạp mình, ngẩng đầu quan sát và điều khiển voi bằng một thanh sắt nhọn dài độ 1 mét, gọi là kreo, tiếng mơ nông là gậy điều khiển. Dùng để đâm mạnh vào da, thúc voi tăng tốc độ. Còn anh chàng mơ gáp thứ hai, ngồi ở phía sau, thì dùng chiếc búa gỗ, cốc, nện mạnh vào mông con voi, để voi chạy nhanh và thẳng đường. Khi bóng chàng mơ gáp ngồi trên lưng chú voi đi đầu, vừa xuất hiện từ xa trong vòng quay trở về đích, thì tiếng hò reo vang lên như sấm, tiếng trống chiên dục giả liên hồi, tiếp theo là tiếng hoan hô những người thắng cuộc. Cuộc đua voi kết thúc, những chú voi dự thi lần lượt trở lại các buôn làng xa xôi, mang theo tiếng hát, lời ca và không khí rộn ràng của ngày hội. 2. Hội bỏ nhà mồ, hội bơ thi. Hội bơ thi là ngày hội lớn nhất, vui nhất và là ngày hội cuối cùng trong một năm của dân tộc Bana, Gia Rai, Ede. Các dân tộc anh em khác ở Tây Nguyên không có ngày hội cổ truyền này. Theo quan niệm của người Bana, Gia Rai, Ede, người chết tuy mất đi về thể xác, nhưng phần hồn vẫn còn tồn tại, lẫn quẩn xung quanh nhà mồ. Hồn sinh hoạt bình thường như người sống trên trần gian. Vì quan niệm như thế, nên mỗi ngày trước khi ăn cơm, người nhà thường đem cơm, thức ăn, hoa quả đặt vào nhà mồ rồi ngồi khóc. Trong thời gian giữ nhà mồ, hàng năm người ta phải tốn kém nhiều của cải, gia súc, thóc gạo để tổ chức những lễ thăm viếng. Những người chịu tang không được tham gia vào những ngày hội hè lễ Tết, không được tham dự những cuộc vui chơi chung. Người chồng hoặc vợ góa của người chết không được đi lấy chồng, lấy vợ lần nữa. Nếu ai vi phạm điều trên thì sẽ bị phạt bằng cách phải trả lại một phần tài sản chung của hai vợ chồng cho gia đình người quá cố. Hơn nữa, còn phải xuất tiền riêng của mình để làm lễ bơ thi cho người đã chết. Muốn khỏi tốn kém, bận tâm với người chết, gia đình phải tổ chức hội bơ thi. Từ khi có người chết đến khi tổ chức ngày hội bơ thi, thời gian quy định thường là 3 năm, dài là 7 năm, cùng lắm là 10 năm. Hoặc tính khoảng thời gian đó bằng cách trồng bên cạnh mộ một cây ăn quả, ví dụ như đu đủ. Bao giờ cây ra hoa quả thì tiến hành làm lễ. Sau khi được người thân tổ chức hội bơ thi xong, hồn người chết sẽ sang thế giới khác để làm ăn, sinh sống. Hồn không còn quấy rầy những người còn sống ở trên trần gian nữa. Đến lúc này, những người góa vợ hoặc góa chồng mới có quyền tái giá. Ngày xưa, người Gia Rai, Bana, Ede tổ chức hội bơ thi trong 7 ngày, nay chỉ tổ chức trong 4 ngày. Ngày thứ nhất gọi là ngày vào hội, mút. Ngày thứ hai gọi là ngày vỡ hội, bơ chanh. Ngày thứ ba là ngày rửa tội, sách gó. Ngày thứ tư là ngày giải phóng cho người góa bụa, clay cơm lai. Muốn tổ chức ngày hội này, đồng bào phải chuẩn bị công phu trong 1 tháng. Việc cần làm đầu tiên là đốn cây to làm hàng rào xung quanh nhà mồ, tiếng dân tộc là đúp. Tiếp đó, cần đẵng gỗ để đẽo tượng dựng quanh nhà mồ. Cuối cùng mới là làm mái nhà mồ. Nếu là nhà mồ bình thường thì việc chuẩn bị ít tốn thời gian, nhưng nếu làm nhà mồ điêu khắc thì việc chuẩn bị sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn. Nhìn vào một nhà mồ, ta có thể khẳng định ngay chủ nhà mồ giàu hay nghèo. Dựng xong nhà mồ, người ta làm tiếp bơ nang, cái sàn, đặt ngay chỗ đầu người chết. Bơ nang là nơi để thức ăn, cơm cho người chết. Bơ nang gồm 4 cột, tượng, đẽo gọt hình con chó hoặc con công. Khi nhà mồ đã làm xong, chủ nhà mồ phải chuẩn bị gạo tẻ, gạo nếp để làm cơm lam, chuẩn bị lợn, trâu, bò, rượu cần, đủ ăn, uống trong 4 ngày hội. Thanh niên nam nữ có nhiệm vụ vào rừng, hái lá gói thịt, chặt cây, nứa con để lùi cơm lam, đốn sẵn lồ ô để đựng nước. Vào khoảng 3 giờ chiều, buôn làng nhộn nhịp hẳn lên, kẻ đi, người lại tấp nập. Những cô gái trẻ của buôn làng vác từng đống cơm lam chất lên sàn nhà để chuẩn bị đưa tới nhà mồ. Nam nữ thanh niên rủ nhau ra, suối, khiêng, vác nước. Chủ nhà mồ dắt trâu, bò đến buộc quanh nhà mồ. Một số người khác có nhiệm vụ giết lợn chuẩn bị cho cuộc uống rượu ban đêm. Sau khi làm xong phần việc của mình, nam nữ thanh niên chuẩn bị ra nhà mồ. Họ đóng khố, mặc váy cơ tê, mới tinh để vui chơi, ca múa trong những ngày hội. Chủ nhà mồ cúng xong, chiên còng nổi lên rộn ràng. Có lúc cả ba, bốn bộ chiên cùng được đánh lên, âm hưởng rộn ràng, náo nức lòng người. Dòng người là thanh niên nam nữ nhịp nhàng, uyển chuyển múa theo nhịp trống. Khi mệt, họ nghỉ để lấy lại sức. Chủ nhà mồ thết đãi họ bằng thịt và cơm lam. Uống rượu, ăn thịt, cơm lam xong, họ lại tiếp tục nhảy múa. Cạnh đó là các ông già, múa rối giật. Trò chơi này thu hút thanh niên đến xem, rất đông vui. Đến gần sáng, thanh niên về nhà ngủ. Thay thế họ lúc này là lớp người già. Tờ mờ sáng, mọi người hò giết trâu, bò làm thịt. Đây là ngày đông nhất, vui nhất của hội bỏ nhà mồ. Mọi người trong xã ùn ùn kéo đến, không phân biệt già, trẻ, trai, gái. Mọi người đều tham gia vào những cuộc vui chơi múa hát. Vui nhất là ngày làm hề rối, tiếng dân tộc gọi là Pram. Tối đến, cuộc vui chơi tạm ngừng, ai nấy về nhà mình để nghỉ ngơi. Sang ngày thứ ba, họ tiếp tục uống rượu, ca hát ở nhà. So với hai ngày đầu, ngày thứ ba cũng không kém phần sôi nổi. Họ hàng, anh em xa gần của chủ nhà mồ, của buôn làng kéo đến rất đông. Mỗi người mang theo một ghề rượu, một con lợn hoặc gà để góp vui. Trong ngày này, họ không đánh chiên, còng như ở nhà mồ, mà chỉ ăn uống, vui chơi, ca hát, thăm hỏi lẫn nhau tại buôn làng. Cuộc vui này kéo dài cho đến tối thì tạm nghỉ. Sang ngày thứ tư, họ tiếp tục uống rượu. Theo phong tục, với những nghi thức đơn giản, họ làm lễ giải phóng cho những người góa vợ hoặc góa chồng. Người ta tắm, gội cho người góa, cho phép được cười, hát như những người bình thường. Tính hết ngày thứ tư này, người góa hoàn toàn tự do. Họ không còn phụ thuộc vào người chết nữa. So với các ngày hội mùa, hội mừng sức khỏe, hội đâm trâu, thì hội Pơ Thi của dân tộc Ba Na, Gia Rai, Ê Đê là ngày hội lớn nhất. Qua việc tổ chức ngày hội Pơ Thi, những người sống đã biểu lộ lòng thương tiếc của mình đối với những người thân đã chết. Trong ngày hội này, những cuộc múa, hát mang tính quần chúng rất cao. Đồng thời, đây cũng là một dịp tốt để đi lại, thăm hỏi lẫn nhau, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sản xuất, để những mùa rẫy sau làm được tốt hơn. 3. Lễ ăn trâu. Lễ Tin Ca Bô, dân tộc Sơ Đăng. Ăn trâu có nghĩa là được hưởng các thức ăn sau khi cúng thần linh bằng thịt và máu trâu. Đây là một lễ cúng thần lớn nhằm tạ ơn thần gặp năm được mùa. Tất cả cộng đồng trong một play của người Sơ Đăng đều tham gia và hưởng lộc, ăn uống, vui chơi, ca hát trong suốt mấy ngày liền. Đầu tiên, cả play cử người lên rừng tìm gỗ làm cây can, tức cây trụ cúng thần. Đốn được cây, người ta đem về đẽo gọt công phu, trang trí đẹp đẽ thành nhiều tầng. Tầng 1, vẽ và treo hình những con giống của loài thú như cá, chim, rồng. Tầng 2, quấn dây hion, một loại dây rừng nhuộm màu tím, đen, đỏ. Tầng 3, được chuốt thành những bông hoa trắng, có nhuộm màu tươi đẹp. Con trâu làm lễ cúng thần phải là con trâu đực to khỏe, màu đen. Người ta buộc trâu vào cây can bằng một sợi dây pra, sợi mây đan công phu, đẹp. Hai sừng trâu có buộc hai ống lồ ô, một loại nứa, chuốt hoa thật. Đuôi trâu được tết những tua chỉ trắng và chỉ màu. Trâu quật sẽ tạo nên những vòng rực rỡ. Một toán nam nữ thanh niên mặc những chiếc váy, chiếc áo lễ đẹp, nhảy múa quanh con trâu. Vừa múa, họ vừa hát suốt đêm, theo nhịp chiên, trống rộn ràng. Hát sướng, múa nhảy để cúng thần linh rồi, người ta làm thịt trâu, chủ yếu là để lấy máu. Máu trâu cúng thần, được đem xoa lên người, xoa vào bồ thóc lúa, vừa xoa vừa đọc lễ ca. Bài hát lễ ăn trâu là bài hát rất hào hùng, sảng khoái. Hỡi thần núi Ngọc Cơ An, hỡi vàng nước Rông Bơ Sai. Ghi chú, tức là núi Ngọc Linh và sông Đắc Ban ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Hết ghi chú. Rẫy ta rộng mà bụng chưa no, ruộng đã to mà làng chưa sướng. Hồn bắp quỷ gió đã cướp, hồn lúa thần nước đã mang. Hỡi dân làng, ta hãy hội làng làm lễ ăn trâu. Nào các chàng trai, ta lên rừng chặt cây. Nào các cô gái, ta lên rừng bứt dây. Cả làng góp sức chung tay, ra công ta dựng cây can tuyệt vời. Ghi chú, can, cây trụ, cột. cột, cúng thần. Hết ghi chú. Dựng cho thẳng, đến trời phải thấy. Dựng cho đẹp, đến quỷ phải hay. Chiên ơi, trống hỡi, hãy vang lên đến chín tầng mây biết. Hãy rền xa đến chân trời xanh. Cho ông trăng xuống nhanh cùng dân làng uống rượu. Cho nàng tiên tới cùng tề tựu ăn trâu. Tiết trâu đã xoa lên đầu, cầu cho dân làng sống lâu mạnh khỏe. Hồn trâu đã ghé khắp nơi, cầu cho đầy chòi lúa ngô. 4. Lễ hội mừng nhà rông mới của đồng bào dân tộc Sơ Đăng, Sơ Đrá, Con Tum. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày. Từ sáng sớm ngày thứ nhất, gia làng cùng dân làng đều đứng ở dưới chân cầu thang, chưa ai được bước lên nhà rông mới. Bên cạnh là dàn chiên, trống thiên. Trống từ 10 đến 20 chiếc, được làm bằng lõi thân cây lớn, liền mạch, đục ruỗng bên trong, bịt da trâu, đường kính chiếc nhỏ nhất khoảng 0,5 mét, lớn nhất khoảng 1,2 mét. Chiên là bộ chiên Lào cổ 3 chiếc. Gia làng tay cầm cổ gà, miệng đọc lời khấn mời ông bà tổ tiên, mời các vị thần đất, thần nước, thần rừng về dự mừng nhà rông mới cùng dân làng. Khấn xong, gia làng cắt cổ gà lấy máu bôi lên chiên, trống. Sau đó, gia làng bước lên cầu thang vào nhà rông trước. Dân làng theo sau, mang theo chiên, trống, đặt vào chính giữa sàn nhà rông. Một chế rượu lớn được cột vào cây cột cái, cột chính. Gia làng lại tiếp tục khấn mời các vị thần và lấy máu bôi vào chế rượu, vào các cây cột, vào phên, liếp xung quanh nhà rông. Lúc này, mọi người ngồi vào tư thế đánh trống. Mỗi chiếc trống có hai người ngồi đối diện nhau, hai tay cầm hai dùi ngắn, ba người khác cầm chiên đứng xung quanh. Sau tiếng hú của già làng, chiên trống nổi lên, tiết tấu nhanh, mạnh mẽ, sôi động, cho đến đủ 7 lần, 5 lượt. Phần nghi lễ của ngày thứ nhất đã xong. Sang ngày thứ hai, hầu hết người dân trong làng, những ai mong muốn điều tốt lành cho gia đình mình, đều mang lễ vật đến nhà rông. Các loại súc vật dùng để cúng tế như bò, heo, dê, gà được dắt đến cột dưới gầm nhà. Rượu ghè thì đặt san sát nhau trong nhà rông, mỗi bộ một ghè. Trong ngày này, mọi người mới chính thức chỉnh sửa, trang trí cho chiên trống. Sau lời khấn của già làng, chiên trống được treo lên xà dọc của nhà rông bằng những sợi dây rừng đập dập thành tua, tô vẽ thêm các màu đỏ, đen, trông rất đẹp mắt. Bước sang ngày thứ ba, từ sáng sớm, dân làng tụ tập tại sân nhà rông. Họ bắt đầu đưa toàn bộ số súc vật hiến tế lên một ngọn đồi cao để tổ chức hội bắn. Hội bắn là một nghi thức hiến tế thần linh. Mọi người chôn một cây cọc lớn trên ngọn đồi. Già làng đọc lời khấn mời các vị thần về chứng kiến. Sau đó, cắt tiết gà lấy máu bôi lên cọc và các mũi tên. Già làng bắn trước, tiếp theo mọi người lần lượt cột các con vật hiến tế của gia đình mình vào cây cọc, vừa nhảy múa vừa bắn chết con vật bằng ná. Vật hiến tế được mổ thịt, già làng lấy gan của con vật bôi lên đỉnh đầu, lấy máu bôi lên trán của từng người để cầu chúc điều tốt lành cho họ. Đối với những người trong năm cũ có nhiều điều không may, như gia đình có người đau ốm, làm không có ăn, bất đồng với người cùng làm, vân vân, già làng dùng một mũi tên, trên đầu mũi có găm một miếng thịt, vừa nhảy múa vừa giương mũi tên lên trước mặt người đó để xua đuổi những điều xấu, giải tỏa những hiềm khích, hằn thù. Nếu người đó đồng ý thì ăn miếng thịt trên đầu mũi tên. Cũng tại ngọn đồi này, mọi người cùng nhau thi bắn lá cây. Người nào bắn mũi tên xuyên thủng chiếc lá, khi mũi tên rơi xuống chiếc lá vẫn còn dính trên đầu mũi tên, thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn. Đến chiều tối, khi toàn bộ súc vật hiến tế đã bị làm thịt xong, đoàn người kéo nhau đi về nhà rông. Già làng đi đầu, trên tay cầm một miếng gan to. Những người khác thì mang vác thịt súc vật, vừa đi vừa nhảy múa. Về đến nhà rông, già làng lấy gan và máu súc vật bôi lên cột nhà rông, lên chiên, trống, lên đầu và trán của những người làng đang có mặt tại đó. Nghi thức cuối cùng của ngày thứ ba, mọi người đánh một hồi trống 9 lần, 7 lượt. Sau đó già làng khấn dâng toàn bộ số lễ vật lên các vị thần linh và cắt toàn bộ các dây treo, trống, chiên. Lúc này, mọi người đồng loạt lật đứng những chiếc trống vừa đánh, vừa nhún nhảy theo một tiết tấu hoàn toàn khác, chậm, chắc từng phách, mang tính nhảy múa. Các thiếu nữ vừa xoay vừa mời rượu tất cả mọi người. Dàn chiên gôn, chiên hội lúc này mới được quyền tham gia diễn tấu những bài vui, bài hội rộn ràng. Các hộ gia đình mời khách uống ché rượu của gia đình mình. Những hiềm thù xung đột giữa các thành viên trong cộng đồng làng, giữa hai người với nhau cũng được giải tỏa nhân dịp này. Họ uống chung với nhau trong cùng một ống rượu và ôm nhau cùng lăn ra sàn nhà rong để chứng tỏ lòng thân thiện. Khi cuộc vui kết thúc, theo hiệu lệnh của già làng, mọi người cùng nhau đưa bộ chiên, trống lên giàn cao, nơi thiêng liêng dùng để cất giữ chiên trống trong nhà rong. Cùng lúc này, những vật tín ngưỡng, tô tem như đầu trâu cũng được đưa lên cột nhà rong. Theo phong tục, bộ chiên, trống thiêng sau khi đưa lên chỉ được hạ xuống khi nào làng có lễ hội lớn. Ngoài ra, không ai được quyền tự ý đưa xuống. 5. Hội mùa Bertram, Yarai, Samok, Bana. Hội mùa là ngày hội lớn, có từ lâu, rất phổ biến ở Tây Nguyên, tương tự như ngày Tết của đồng bào Kinh. Hội mùa được người Yarai gọi là Bertram, người Bana gọi là Samok, thường tổ chức vào tháng 12 dương lịch. Nếu chúng ta tính theo dương lịch, người dân Tây Nguyên lao động thật sự vất vả, cực nhọc chỉ có 9 tháng, tính từ tháng 3 đến tháng 11. Theo đồng bào tính thì một năm có 9 tháng và 3 tháng thừa. 3 tháng thừa này đồng bào gọi là Blan Nin Nong. 4 ngày hội lớn diễn ra trong 3 tháng này. Người Yarai có câu rằng Vua Băng Plen Ple Ihan Renan Blan Ketan Hoa Han Klao Plan. 9 tháng ra mồ hôi, lao động mệt nhọc, 3 tháng nhàn rỗi, vui hội thoải mái. Như vậy, hội mùa là những ngày vui chơi giải trí của người Tây Nguyên sau những tháng ngày lao động cực nhọc. Nhưng chủ yếu hội mùa là ngày lễ tạ ơn thần nông nghiệp Ian Pom. Ngày xưa, đồng bào Tây Nguyên tổ chức hội mùa rất linh đình, tốn nhiều của cải, mất nhiều thời gian với những lễ nghi rất cầu kỳ. Ngày nay, người Ba Na, Sơ Đăng tổ chức hội này trong 3 ngày 3 đêm. Người Yarai chỉ tổ chức có 1 ngày 1 đêm. Có dân tộc tổ chức hội mùa riêng lẻ theo từng gia đình với nghi thức đơn giản. Cốt sao tỏ lòng biết ơn đối với Yapon để già làng và buôn làng khỏi chê trách. Hiện nay chỉ có dân tộc Ba Na, Sơ Đăng còn tổ chức hội mùa tương đối long trọng, còn giữ được gần nguyên vẹn những tục lệ, lễ nghi của ông cha từ ngàn xưa. Trong ngày hội, tất cả các bếp trong buôn làng đều nổi lửa cùng một lúc và tùy vào khả năng của từng gia đình có thể giết lợn hoặc gà để góp thêm thức ăn cho ngày hội. Đồng bào thường chuẩn bị từ 2-3 ngày trước như đi săn bắn, bắt cá, hái rau, vân vân. Buổi sáng ngày hội, đồng bào lấy ghe rượu gốc. Nước rượu đầu tiên, ngon nhất, buộc vào cột giữa nhà, gù, hoặc buộc vào tay thần, tơ ngan gian, cắm giữa nhà. Tiếp đó đồng bào lấy phần thịt ngon nhất như thịt thăng, mông và gan, lá lách, quả cật, chia thành hai phần. Phần thịt chín để vào bát to, phần thịt tươi đựng trong bát nhỏ, có một ít tiết. Những thứ này được đặt cạnh ghe rượu gốc. Khi chủ nhà hoặc ông Riu An, người cúng, khấn, mọi người đều yên lặng. Nội dung của bài khấn là kiệu bà, gia pôn, xuống ăn cơm mới, ăn thịt uống rượu, phù hộ cho gia đình, buôn làng, sang năm mới làm ăn khá giả, được mùa to hơn năm cũ. Vừa khấn xong, tiếng trống, tiếng cồng chiêng nổi lên, cuộc uống rượu bắt đầu. Người già nhất trong làng hoặc trong gia đình được uống trước, sau đó là những người đứng tuổi, thanh niên, con cháu trong gia đình. Người đánh trống, chiên còng cứ đánh, người già cứ uống rượu. Uống rượu xong, thanh niên nam nữ xuống đất đứng theo hàng như sau. Người đánh trống đi trước, tiếp đến là những người đánh chiên còng, và sau cùng là những người múa. Nam nữ múa nhịp nhàng, hòa với nhịp chiên còng. Họ đến từng gia đình trong buôn làng bắt vạ. Người Yarai gọi là đú. Mục đích của việc bắt vạ là làm sao mỗi gia đình đưa cho một bát gạo và một ít thịt để cúng dường. Tiếng hát đôi lúc át cả tiếng còng chiên. Đi đú các gia đình xong, họ về nhà làm lễ. Theo tục của người Yarai thì tổ chức hội mùa xong mới được lấy thóc trong kho ra ăn, đồng thời mới được phép tổ chức những ngày hội khác. Và nếu chưa tổ chức hội mùa, chưa lễ Yapon mà đã lấy thóc mới ra ăn, Yapon sẽ bắt tội, không phù hộ cho buôn làng được mùa nữa. Đây chính là thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn và yêu quý cây lúa, yêu quý những gì đã nuôi sống con người.